Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11 2005, toàn thể sinh viên học sinh nước Việt Nam long trọng tổ chức lễ ghi nhớ công ơn giáo dưỡng của những bậc thầy cô giáo. Chúng tôi xin chia sẻ một đề tài liên hệ đến đạo lý và mối quan hệ giữa thầy và trò ở trong đạo. Sáng hôm nay khi dự lễ 22 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có dịp tiếp xúc với các vị giáo sư, trong đó có những vị là xuất gia đã từng đóng góp công sức cho việc giáo dục đào tạo thế hệ tăng ni tài cho Phật giáo Việt Nam trong vòng 22 năm qua kể từ ngày thành lập. Thì thấy rất là rõ rằng các vị giáo sư, đặc biệt là những vị giáo sư thế gian, rất hoan hỷ vì thái độ và truyền thống tôn sư trọng đạo của đạo Phật được thể hiện qua sinh hoạt của học viện. Lễ nhà giáo sáng hôm nay được diễn ra một cách rất là trang trọng, ở chỗ là nó nói lên được vai trò đóng góp rất là quan trọng về phương diện tri thức, tư cách đạo đức và định vị con đường dấn thân của sinh viên học sinh sau khi ra trường. Điều đó đã làm cho các vị giáo sư rất là hoan hỷ. Nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã trực tiếp giảng dạy thông qua việc tặng cho họ một bằng khen tán dương công đức về những thành tựu mà họ đã đóng góp cho quá trình phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó còn có một kỷ niệm chương nói rõ về tông chỉ giáo dục trong nhà Phật là đào tạo ra một thế hệ tăng ni lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và dĩ nhiên là những người thầy tham gia giảng dạy đó đã tạo ra một cơ hội cho thế hệ tăng trẻ những sự đóng góp cho các Phật sự hiện tại cũng như trong tương lai. Bên cạnh đó còn có những lẵng hoa rất là tươi thắm. Và tất cả những điều này nói lên được rằng là đạo Phật rất quan tâm với thế hệ đã đào tạo ra những nhân tài của đất nước, nhân tài của Phật giáo. Có một vị giáo sư đã phát biểu cái truyền thống tôn sư trọng đạo ngày nay ở các học đường trong nước đã bị giảm đi, là bởi vì đời sống đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phương tiện vật chất, mối quan hệ tình người đôi lúc nó bị giảm đi thông qua chủ nghĩa toàn cầu hóa về phương diện kinh tế. Tất cả các sinh viên học sinh đến trường học phải đóng tiền, và cái nhu cầu đóng tiền đó đã làm cho chất lượng đào tạo có thể được gia tăng, nhưng mà mối quan hệ giữa thầy và trò đó có thể bị giảm đi rất là lớn. Từ đó tấm lòng tôn sư trọng đạo đã bị giảm. Hay nói một cách khác là khi giáo dục chưa được đưa và nâng lên thành một quốc sách thì rõ ràng truyền thống tôn sư trọng đạo đó thì dĩ nhiên bị quên lãng. Chính vì thế mà có rất nhiều người đã từng quan niệm nghề nhà giáo là nghề bạc bẽo nhất, lương thấp nhất, có thể thua những người bán thuốc lá ngoài đường v.v. Và do vậy, để tạo cơ hội tiếp tục yêu nghề, dấn thân trong nghề thì các nhà giáo đôi lúc phải làm những việc ngoài cái nghề mà mình được xem như là cánh tay phải. Có nhiều thầy cô giáo phải làm nghề giữ xe cho chính sinh viên và học sinh của mình, và điều đó phải được phân công chia lẫn nhau. Thì trong tháng thì có những người nào khó khăn á, được phân công giữ 2 ngày 3 ngày cho đến là 50 ngày tùy theo nơi. Tất cả cái đó nó phản ánh một thái độ và sự kiện rất là đáng đau lòng trong một bối cảnh khi mà đất nước chưa được phát triển và nền giáo dục chưa được đặt nặng ở chỗ làm thế nào tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo có thể đầu tư chất lượng của mình thông qua việc phát huy chất sai để cho thế hệ kế thừa có được những tiềm năng lớn đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Có lẽ chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên khi thấy được là trong truyền thống nhà Phật, đạo lý tôn sư trọng đạo đã được đề cao lớn lắm. Ngay sau khi thành đạo Vô Thượng Bồ Đề dưới cội Bồ Đề, kinh điển nhà Phật mô tả là Như Lai Thế Tôn đã dùng thiên nhãn thông, khả năng nhìn xa thấy rộng, quán chiếu khắp mười phương để tìm kiếm hai vị thầy khai tâm đầu tiên cho ngài về phương diện thiền định, đó là tôn giả Arara Kalama và Uddaka Ramaputta. Nhưng không ai hai vị đó đã qua đời 7 ngày trước khi Như Lai thành đạo. Sự kiện đó đã được được xuất hiện ở trong các bản kinh nhà Phật như là một trong những đạo lý uống nước nhớ nguồn rất quan trọng về phương diện giáo dục, mà chính Như Lai Thế Tôn là một nhân vật rất là điển mẫu. Trong một số truyền thống của đạo Phật Đại Thừa, có một học thuyết cho rằng Như Lai Thế Tôn có trí tuệ vô sư, hay nói cách khác là Như Lai Thế Tôn là nhân vật vô sư, không có thầy. Tất cả những gì ngài được về phương diện tuệ giác, về phương diện chứng đắc, về phương diện tu tập là do tự nỗ lực của bản thân ngài với những phát minh của ngài, chứ ngài không có học hỏi ở bất kỳ một người nào. Truyền thống đó có thể được lý giải ở một mức độ rằng là tuệ giác, một bậc giác ngộ phải vượt lên trên kiến thức thông thường của những nhà giảng. Điều đó rất là rõ ràng và dễ dàng chấp nhận. Nhưng nếu như chúng ta nhận định nó với góc độ lịch sử và tuyệt đối hóa tất cả những gì Như Lai đạt được là do chính bản thân ngài mà không có một sự hỗ trợ nào khác, thì chúng ta sẽ vô tình đi ngược lại cái truyền thống tôn sư trọng đạo mà Như Lai Thế Tôn đã dạy. Tâm niệm lúc đó của Như Lai Thế Tôn đó là muốn độ hai vị thầy khai tâm của mình, biết rằng hai vị này do những giới hạn lịch sử sống và lớn lên trong một bối cảnh văn hóa của Ấn Độ già. Theo truyền thống văn hóa này thì Thượng Đế là hai đấng, là đấng tạo vật, và con người được có mặt trong cuộc đời này như một thân phận mà không hề có một sự lựa chọn nào khác. Các nỗ lực lớn nhất của các vị đạo sư đó là chỉ có thể khai thác những truyền thống tâm linh có sẵn để có thể phục vụ cho cuộc đời ở một mức độ nào đó. Và do vì được sống ở trong một cái định chế văn hóa như vậy, chiêu kích tâm linh của hai vị đạt được cao nhất, tức là không vô biên sứ và thức vô biên sứ là hết. Tức là để cho tâm trạng của mình được thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, vượt ra mọi hệ liệt của cuộc đời, để các vị vận dụng phương pháp thiền quán tưởng trạng thái không tuyệt đối phủ trùng khắp thế giới hiện tượng. Và khi con người đồng thức hóa mình với trạng thái không rồi đó, thì chủ thể nhận thức vẫn mạnh, khách thể nhận thức được tan biến, và lúc bây giờ con người sẽ rơi vào một trạng thái là lâng lâng mầu nhiệm, nhẹ nhàng thảnh thơi. Và thức vô biên sứ để phát triển thêm nhận thức rằng sự có mặt của tâm thức mình phủ trùng khắp mười phương thế giới, và do đó không nên giới hạn đời sống tâm của mình ở trong một hạn cuộc của thân thể và kiếp người. Các quan niệm đó có thể hỗ trợ và tạo ra trạng thái tỉnh tại ở một mức độ nào đó khá tốt. Nhưng mà về lâu về dài đó, thì nó được đặt trên nền tảng của quán tưởng, tức là chúng ta tự hình dung ra những trạng thái hỗ trợ để giúp cho mình có thể đạt được những giá trị tâm linh, chứ nó có thể không phải một trạng thái có thực. Trong khi đó thế giới hiện thực là một thế giới hoàn toàn khác, diễn ra theo một cái quy luật nhân quả tự nhiên của nó. Và con người sống và tồn tại trong cái quy luật nhân quả tự nhiên không thể nào có thể tưởng tượng những cái mà lúc nào không có. Cho nên Đức Phật đã vượt ra khỏi những lề lõi nhận thức của triết học, của tôn giáo, của truyền thống tâm linh, của nền văn hóa Ấn Độ. Và từ đó ngài đã có một cái con đường mang lại tuệ giác giác ngộ, đó là con đường trung đạo. Như vậy là chúng ta thấy rất là rõ, Như Lai đã thừa nhận rằng nếu như không có sự khai tâm của hai bậc thầy Arala và Uttaka thì rõ ràng kinh nghiệm về đời sống tâm linh của Ngài khó có thể đạt được ở mức độ mà Ngài đã vận dụng tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở để thấy rõ được bản chất của thực tại đang diễn ra như nó đang là. Và do đó không có cái tiên đề hỗ trợ của những người thầy đi trước, chắc chắn rằng các thành quả của Như Lai Thế Tôn không có được như cái mà chúng ta thấy Ngài trình bày trong kinh điển. Dĩ nhiên khi đề cập đến vấn đề này có thể nó tạo ra mâu thuẫn và tranh luận về truyền thống, thì cho rằng là tuệ giác của Như Lai Thế Tôn vẫn có sự hỗ trợ nhất định nào đó về phương diện lịch sử hay đứng dưới góc độ của con người. Vị thầy khai tâm là một nhu cầu không thể thiếu. Còn nếu như chúng ta đứng từ vai trò tuyệt đối hóa tuệ giác Đức Phật, chúng ta có thể nói Như Lai Thế Tôn là không có vị thầy nào hết. Thầy là thầy tất cả, thầy là pháp vương, cho nên là vua của chánh pháp, vua của đạo đức, vua của chân lý, vua của an lạc, vua của Đức Bạn, vua của con đường chuyển hóa. Tất cả như đó chúng ta quyết định. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là để có được vua của chánh pháp đó, Như Lai Thế Tôn đã phải đi những bước đi dưới sự hướng dẫn của những bậc thầy, mặc dù họ có thể vẫn còn là những người phàm và kẻ tục. Đạo lý đó đã tôn vinh vai trò của người thầy rất là lớn ở trong truyền thống là nhận thức và giáo dục của con người. Và nếu chúng ta phát huy truyền thống này thì rõ ràng có thể nói Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên của lịch sử nhân loại đã thấy rõ được vai trò của giáo dục trong vấn đề xây dựng và phát triển một xã hội. Nơi đó con người có được quyền giáo dục, có được quyền học, có được quyền trưởng thành về nhận thức, về đạo đức, về sự dấn thân, về phục vụ để cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Hay là cái khác là giáo dục là cửa ngõ của tri thức, là cửa ngõ của sự thành công, là cửa ngõ của an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Và do đó tạo dựng hạnh phúc cho xã hội không thể nào bỏ qua con đường giáo dục được. Có một điểm rất là khác biệt về quan niệm người thầy và người trò giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác, cũng là giữa Đạo Phật và các học thuyết giáo dục học. Ở đây chúng ta không có thời gian nhiều để phân tích về các tôn giáo, về các học thuyết giáo dục, mà chỉ giới hạn phạm vi trong trường phái và trong truyền thống tâm linh của Đức Phật. Đó là người thầy không chỉ đơn thuần truyền trao kiến thức cho những thế hệ đi sau. Nếu dùng vai trò và trách nhiệm của người thầy là truyền trao kiến thức thì người thầy đã được máy móc hóa như một cái bộ máy phát ra những kiến thức mà thôi. Ở đây Đức Phật cũng nói đến một điều rất là trọng yếu trong giáo dục, đó là tâm linh, đạo đức và tuệ giác của những bậc thầy mới thật sự tạo ra sự chuyển hóa ở những người trò thông qua con đường giáo dục tự thân. Tức là người thầy đó phải làm thế nào để phát huy được cái tiềm năng lớn nhất mà những người học trò có thể có được. Học thuyết tiềm năng ở trong nhà Phật đã tạo ra một cái cơ hội về cái nhìn, khả năng của mọi con người trong xã hội. Chúng ta nhìn những em bé đang học mẫu giáo ở nhà trường, chúng ta thấy được tiềm năng làm thầy cô giáo trong tương lai của chúng. Chúng ta nhìn thấy những học trò ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 và sinh viên, chúng ta thấy được tiềm năng của họ trong tương lai là các giáo sư đại học. Chúng ta nhìn thấy được các giáo sư đại học hiện tại để nhìn thấy được tương lai của họ có thể trở thành những nhà nhân tài và thiên tài về giáo dục, về đạo đức, về kiến thức, về mọi lĩnh vực. Cái nhìn là một hộp cát có thể dung chứa cả tam thiên đại thiên thế giới, hay là bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong tam thiên đại thiên thế giới này có thể dung chứa ở trong một hộp cải, cho chúng ta thấy được rằng là tiềm năng là một kho tàng năng lượng, và sự khai thác nó có thể không bao giờ làm cho nó bị cạn kiệt như là các quặng mỏ. tiềm năng tuệ giác vươn lên trên những tiềm năng của các bạn ngoại. Cho nên vai trò chính yếu của vị thầy không phải chỉ đơn thuần là cung cấp kiến thức, bởi vì làm như vậy đó, nhà như thầy chỉ tạo ra những bản photocopy bản sao của mình cho thế hệ học trò thôi. Vậy do đó đâu cần thiết phải có nhiều người thầy, chúng ta chỉ cần thâu băng ghi lại những lời giảng dạy của một vị thầy nào đó là chúng ta có vô số bản photocopy ở những người trò. Chúng ta có thể tạo ra những nhân bản vô tính vô số giống một mô hình điểu mẫu nào đó từ những người thầy tiêu chuẩn. Và nếu như vậy thì truyền thống giáo dục sẽ trở nên rất là nghèo nàn. Trong truyền thống của nhà Phật, chúng ta không tạo ra những bản photocopy mà nhằm khai thác tiềm năng lớn nhất mà người học có thể có, để cho những người học đó trở thành những nhà giáo dục trong tương lai. Và nhà giáo dục này có những tinh thần sáng tạo, nội dung đóng góp và vai trò của họ trong đời sống cộng đồng, lạc dở lại những từng rang giáo lý của nhà Phật. Chúng ta thấy có vô số vô biên các đức Phật, số lượng các đức Phật nhiều như là số các sông Hằng đến độ chúng ta không tính nếm được, trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lai, ở hành tinh này và vô số các hành tinh khác có sự sống của con người. Đó là một học thuyết mà chúng ta khó có thể tìm thấy ở trong bất kỳ một học thuyết tôn giáo nào trên thế giới này. Điều đó nói lên một điều rất là đặc biệt, đó là nhà Phật đào tạo ra những vị Phật tương lai. Áp dụng công thức đó thì nền giáo dục Phật giáo tạo ra những người thầy trong tương lai về mọi lĩnh vực. Có những bậc thầy về giáo dục, có bậc thầy về xã hội học, về triết học, đạo đức học, tôn giáo học, nhân chủng học, các ngành học hiện đại, các nghề chức sắc, vân vân. Tất cả đều phải có những bậc thầy mẫu mực về đạo đức, tiêu chuẩn về kiến thức, và nhờ đó cơ hội đóng góp cho thế giới học vật và cho xã hội ngày càng tăng tiến hơn. Cho nên tiềm năng ở người học trò cho phép chúng ta nhìn thấy họ là những con người đóng góp. Chỉ khi nào chúng ta khai thác được cái nhìn đó, chúng ta mới tạo ra một chìa khóa dạng năng về tri thức cho họ. Còn mà không á, thế giới học trò vẫn mãi mãi là những người lệ thuộc vào người thầy. Và nếu như vậy thì giáo dục không còn là giáo dục nữa, nó chỉ là bước khởi đầu của truyền thống giáo dục. Nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ giữa truyền thống giáo dục của Anh giáo ảnh hưởng đến các quốc gia bị thuộc địa về giáo dục như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Malaysia, Singapore, vân vân, thì chúng ta phải thừa nhận là mấu chốt của truyền thống giáo dục này nằm ở chỗ đó là thế hệ nhà giáo tạo ra một tiền đề tri thức cho những thế hệ học trò nói theo, và những người học trò này đã trở thành tiềm năng lớn nhất là một quyển từ điển bách khoa, thâu nhập hết tất cả những kiến thức và tinh hoa kiến thức của những thế hệ đi trước. Và do đó khi chúng ta biến bộ não và tiềm năng kiến thức của mình như là một cái kho chứa các dữ liệu tri thức, thì lúc bây giờ khả năng xử lý và giá trị sáng tạo của người học đã không còn nữa. Như vậy là chúng ta chỉ tạo ra những bộ từ điển, chứ chúng ta không thể nào tạo ra những con người để tạo ra vô số các bộ từ điển trong cuộc đời này. Và do đó nếu chúng ta so sánh với truyền thống giáo dục của Hoa Kỳ và nhiều nước ảnh hưởng của nền giáo dục tiên tiến đó, chúng ta thấy là vai trò của người thầy chỉ là người chỉ đường, đóng tối đa là 30%. Còn người sinh viên á, được xem như là trung tâm của giáo dục. Người thầy phải khích lệ như thế nào, truyền trao những bí kíp, những phương pháp luận để cho người học trò có thể phát huy được tiềm năng lớn nhất của họ. Và do đó đó, thế hệ của những người học trò phải có kiến thức vững chãi hơn là thế hệ của những người đi trước, những bậc thầy. Chúng ta nhìn thấy được là tiềm năng đó ở trong học thuyết Phật tính của Đạo Phật. Học theo các đức Phật không để trở thành bản sao và bản photocopy của vị Phật đạo, hay là một nhân bản vô tính của vị Phật đạo. Khả năng nhân bản vô tính như là Thế Tôn có thể làm được, Ngài đã không làm. Ngài cũng không hề ban tặng những thành quả tuệ giác cho chúng ta, mà Ngài chỉ đóng vai trò là người chỉ đường. Ngài đã từng nói Như Lai chỉ là người chỉ đường, trong tiến trình tìm đến an vui hạnh phúc, tất cả mọi chúng sanh hay là các sinh viên của con đường tâm linh đâu phải lội vào bờ giải thoát. Và dĩ nhiên là cái khả năng đặt ra là chúng ta có thể tự bơi, nếu chúng ta có khả năng tự tin, sức dẻo dai, chúng ta có thể vượt qua được phong ba bão táp của cuộc đời trên biển khơi. Còn nếu như chúng ta không làm được chuyện đó, như là Thế Tôn khuyên chúng ta là hãy tạo ra những chiếc bè. Các chiếc bè này là những phương tiện giao thông tâm linh, và các phương tiện giao thông tâm linh đó có thể chuyên chở chúng ta từ bờ khổ đau đến bờ giác ngộ và giải thoát. Chúng ta có thể chọn lấy chiếc thuyền, chiếc xuồng ba lá, hay là chiếc tàu lớn hơn, hay là đóng vai trò tư cách là người vượt biên tâm linh, đi từ bến bờ của khổ đau đến một bến bờ của đất hứa, nơi đó tất cả nỗi khổ niềm đau, danh nghĩa của nỗi khổ niềm đau, hình ảnh của nỗi khổ niềm đau không còn nữa. Như vậy là các thuyền nhân tâm linh này đã phải vượt một cái biên giới rất là xa, mà nơi đó chúng ta thấy rất phức tạp, bởi vì điểm xuất hành cũng là ở tâm, điểm chuyển biến cũng nằm ở tâm, và điểm đích đến được cuối cùng cũng nằm ở tâm. Như vậy là ba mối chốt của xuất phát, của chuyến đường đi, và cuối cùng nằm ở một điểm, đó là nhận thức tâm, chuyển hóa tâm như thế nào để bờ giải thoát đó, nó có mặt và hiện hữu trong cuộc đời của mình qua nhận thức và sự hành trì. Cho nên khi Đức Phật Di Lặc Thế Tôn nói Ngài là người chỉ đường, Ngài là người chỉ la bàn, Ngài là người cung ứng những hướng đi, thì rõ ràng chúng ta không thể nào trọng vọng rằng Ngài ban tặng chúng ta thành quả giải thoát như các tôn giáo khác đã hứa hảo. Đặt niềm tin vào Thượng Đế là mọi việc sẽ được an xuôi, mọi việc sẽ được đặt cái nặng xuống. Lời hứa hảo đó có thể tạo ra một cái tiền đề thu hút tín đồ về phía tôn giáo rất là nhiều, nhưng mà khả năng và giá trị sự thật của nó là một chuyện hoàn toàn khác. Nhà Phật là không muốn chúng ta có những ước mơ đẹp mà lại không trở thành thế giới của hiện thực. Ngày dài chúng ta phải đối đầu với thế giới của hiện thực, với rất nhiều nỗi khổ niềm đau, với rất nhiều thử thách, với rất nhiều cạm bẫy để chúng ta vươn lên và vượt thắng bằng những nỗ lực tự thân của mình. Cho nên trong bến bờ giác ngộ đó, mỗi người phải tự bơi, hay là phải vận dụng những phương tiện giao thông tâm linh để đạt được những gì mà mình muốn. Do đó khi Đức Phật Di Lặc Thế Tôn xác định Ngài là người đưa đường chỉ lối, Ngài là người hoa tiêu, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là Ngài đã thấy được tiềm năng tâm linh, đạt đến bến bờ tâm linh của tất cả những sinh viên và học sinh tâm linh này. Cho nên bằng cái cách thức nhận định đó, Như Lai Thế Tôn đã trao cho chúng ta một chìa khóa vạn năng của tất cả sự trưởng thành và thành công. Như vậy là học theo Như Lai Thế Tôn không phải là trở thành Phật Thích Ca 1, Phật Thích Ca 2, hay là đến Phật Thích Ca Anh Nờ Lạc, mà chúng ta phải trở thành một vị Phật. Vị Phật đó có những hành nguyện riêng, có những phương pháp hành trì riêng, có những giá trị đóng góp riêng, tùy thuộc vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh nơi đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là vô số vô biên các đức Phật ở trong truyền thống của đạo Phật, chúng ta không thể nào tìm thấy giá trị tiềm năng tương tự vào thứ giáo dục ở các tôn giáo khác. Chỉ có một Thượng Đế duy nhất, mà nếu ai tôn vinh rằng mình là Thượng Đế thứ hai thì người đó có thể bị bức tử, hoặc là dẫn đến những cuộc thánh chiến đã từng diễn ra giữa các tôn giáo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo và các tôn giáo gặp này. Trong khi đó chúng ta học theo Đức Phật để trở thành một vị Phật trong tương lai. Và từ quan điểm này á, chúng ta có thể là những người học trò, có thể là những người học sinh, nhưng điểm đạt cuối cùng mà người học trò và học sinh này đạt được á, chính là những người thầy. Như vậy là nhìn thấy những người con, chúng ta thấy được vai trò làm cha làm mẹ của họ trong tương lai. Nhìn thấy những người bình dân, chúng ta thấy được tiềm năng trở thành những bậc siêu sức của họ. Như vậy là khả năng và thái độ nhận thức đó đã tạo ra một niềm tin rất vững chãi cho họ phát huy những gì mà họ có thể đạt được trong cuộc đời này. Mối quan hệ giữa thầy và trò trong đạo rất là khác với mối quan hệ giữa thầy giáo và học sinh. Người học sinh của thế gian có thể quan niệm người thầy như là một cái nguồn cung ứng tri thức ở cấp bậc trung học trở xuống. Sau cấp bậc đại học, chúng ta thấy là kiến thức của người thầy, những gì mà người thầy truyền trao trên giảng đường, chỉ là một cơ sở dữ liệu của tri thức để tham khảo, chứ nó không còn được quan niệm như là giá trị chân lý. Như là khi mà học sinh này chưa đủ tiềm năng tri thức để có thể phán đoán giá trị tương đối của những gì được giảng dạy trên lớp. Vì đó, ở mức độ của đại học, nếu chúng ta đi đúng phương pháp, chúng ta sẽ thấy nó rất là gần với đạo Phật, đó là không tuyệt đối hóa những gì được thế hệ thầy cô giáo giảng dạy. Sự không tuyệt đối hóa không có nghĩa là chúng ta phủ định giá trị tri thức và đóng góp của người thầy, mà là chúng ta mới thấy được tiềm năng của mình. Và do đó chúng ta có thể tạo ra những học thuyết mới, những giả định mới, những đốc đúc mới, mà do giới hạn của lịch sử, giới hạn của công cụ và phương tiện giáo dục, cũng như là những phương tiện hỗ trợ cho những phát minh các thế hệ đi trước không tạo ra được giá trị đóng góp lớn cho xã hội. Nhìn với cái nhìn đó, chúng ta thấy được rằng là các thành tựu mà chúng ta có được ngày hôm nay, ít nhiều nó được lót bằng những viên đá của những thế hệ đi trước. Và do đó chúng ta phải tôn vinh những thế hệ thầy giáo đi trước chúng ta với tất cả tấm lòng và sự trân trọng. Đó là đạo lý và nhân nghĩa đạo Phật đã dạy chúng ta trong cuộc đời này. Trong truyền thống tâm linh của nhà Phật đó, thì quan hệ giữa thầy trò được diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác. Ở đây đó, người trò phải được đặt ra theo một cái tình huống để theo đó, đó họ có thể tiếp nhận được cái nguồn giá trị tâm linh một cách có ý nghĩa, để tạo ra một quỹ đạo ngày càng thăng tiến về đạo đức, thăng tiến về an vui và giá trị hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Trước nhất, tất cả các người trò học đạo cần phải quan niệm rằng mình là một bệnh nhân. Dĩ nhiên quan niệm đó không phải là bệnh nhân quá con người. Trên cuộc đời này đâu có ai muốn mình là người bệnh đâu, bởi vì bệnh mang lại nỗi khổ niềm đau, bệnh mang lại những ách nạn, bệnh mang lại những trở ngại, bệnh mang lại sự lưu thói ở trong con đường phát triển về mọi lãnh vực của cuộc đời này. Cho nên bệnh được rất nhiều người trong chúng ta quan niệm như là kẻ thù của tiến hóa hay là tiến bộ. Trong nhà Phật, Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta lẩn tránh vấn đề. Đào tạo không phải là một giải pháp tốt. Nhìn thấy thực tại không gì tốt hơn rằng chúng ta nhìn thấy được những giới hạn về nhận thức, về đạo đức, về tâm linh, về an vui và hạnh phúc, những gì mình chưa có, những gì mình đang thiếu, những gì mình đang cần như là những nhu cầu. Thấy được điều đó thì rõ ràng chúng ta phải thừa nhận rằng là với tư cách là một người phàm kẻ tục, chúng ta đều là những bệnh nhân về cảm xúc, về đạo đức, về tâm linh. Hay nói cách khác là cho đến lúc nào chúng ta trở thành những bậc thánh thì lúc bấy giờ trạng thái bệnh nhân đó mới được giải phóng. Lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta là những người có sức khỏe, tâm linh tốt. Chúng ta là những con người vĩnh viễn không bao giờ lưu sụp về con đường đạo đức. Chúng ta sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp xã hội. Chúng ta không bao giờ rơi vào trạng thái là bất xúc ân hận và lương tâm. Chúng ta sẽ không bao giờ làm những điều gì chỉ có giới trị cho bản thân mà ảnh hưởng đến giá trị hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội. Tất cả những tình trạng đó vĩnh viễn không bao giờ diễn ra đối với tình trạng một con người mà tư cách bệnh nhân người phàm kẻ của họ đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Trước nhất, tất cả những người học đạo phải nhận thức rằng mình là những bệnh nhân về tâm linh. Để gì? Để chúng ta mới có nhu cầu tìm đến những vị thầy tâm linh. Và do vậy chúng ta phải quan niệm những vị thầy tâm linh là bác sĩ về đạo đức, về con đường chuyển hóa, về các pháp môn. Các vị bác sĩ này có thể cho chúng ta rất nhiều toa thuốc dựa vào căn bệnh chúng ta đang có, dựa vào những bế tắc chúng ta đang gặp phải, dựa vào những nhu cầu mà chúng ta chưa đạt được. để giúp và hướng dẫn từng bước phục hồi được trạng thái lành bệnh về nhận thức, về cảm xúc, về đề xót, về ứng dụng hàng ngày. Kế tiếp đó là tất cả các bệnh nhân tâm linh phải quan niệm rằng là mình phải có một nhu cầu uống thuốc hay là chữa trị bệnh. Thuốc chỉ là một phương tiện có thể đóng vai trò 50%, nhưng nếu như chúng ta lệ thuộc vào thuốc trọn vẹn á, thì bệnh nhân đó sẽ không bao giờ trở thành một người khỏe mạnh tuyệt đối được. Thuốc có thể được sử dụng trong tình huống khi chúng ta đang lâm vào bệnh tật, và do đó quan điểm của nhà Phật dạy chúng ta là phải sử dụng trạng thái thuốc như là dược chất tâm linh, với tư cách là học những phương pháp trị liệu của Đức Phật Dược Sư, Phật Thầy Thuốc, để cho trạng thái bị rơi vào bệnh á, không được diễn ra bằng tất cả nhận thức sáng suốt của mình. Như vậy là có hai tình huống uống thuốc đối với các bệnh nhân tâm linh, đó là uống khi chúng ta vấp phải một lỗi lạc, rơi vào một trạng thái tội lỗi, làm những điều không đáng làm, tạo ảnh hưởng xấu cho cộng đồng và xã hội, đó là dẫn đến những ảnh hưởng rất là tiêu cực cho đời sống của cộng đồng và quần chúng. Thì lúc bây giờ cái nhu cầu uống thuốc bằng những phương pháp đổi mới nhận thức, bằng những phương pháp chuyển hóa đời sống, bằng những phương pháp làm mới được cuộc đời, bằng những pháp đối công chuộc tội, thì đó chính là những dược pháp tâm linh rất là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta đừng bao giờ để cho trạng thái bên tạng về cảm xúc xuất hiện dưới mọi tình huống khác nhau, thì lúc bây giờ nhu cầu uống thuốc sẽ không còn được. Chúng ta ứng dụng công thức này cho vấn đề trị liệu bằng cách là phải tập luyện thể thao đúng phương pháp, chế độ nghỉ ngơi thích hợp, ăn uống một cách điều hòa, làm việc một cách thỏa đáng, thì rõ ràng là chúng ta là bạn của các bác sĩ, chúng ta chính là bác sĩ cho chính bản thân mình, và do đó mình luôn luôn uống thuốc bằng chế độ làm việc thích đáng. Như vậy là nhu cầu quan niệm người thầy tâm linh như là một bác sĩ, những lời dạy của người thầy tâm linh đó như là những toa thuốc, và xác định được những giới hạn bệnh tật mà mình đang vấp phải thông qua những thói hư tật xấu, thông qua những quán tính của thói quen, thông qua những cách thức sống mà mình có thể bất cần. Nhưng mà trên thực tế, nếu chúng ta theo đuổi cái quán tính của sự bất cần đó, nó có thể dẫn tới một tình trạng là khổ đau cho mình và cho người ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên xác định tính cách bệnh nhân của mình là một nhu cầu rất là lớn nếu như chúng ta muốn thật sự có tiến bộ. Như vậy là đối diện với những thực tại khổ đau mà mình đang vấp phải, không phải làm cho con người trở nên bình thường. Chứ khi nào chúng ta có nhu cầu lừa dối người khác, chúng ta mới chứng tỏ rằng là mình là một nhân vật ngon lành và không có nhu cầu chữa trị. Nhưng nếu như chúng ta có những nhu cầu làm an lạc hạnh phúc cho bản thân mình, để thông qua đó chúng ta góp phần làm an lạc hạnh phúc cho xã hội, thì điều trước tiên chúng ta phải xác định được những cái bệnh tâm lý, những bệnh nhận thức, những bệnh hành động, những bệnh lý tưởng, những căn bệnh về ý thức hệ, về chính trị, về tôn giáo, về triết học văn hóa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới giải phóng mình khỏi những ngục tù của những cơn bệnh đó. Đây là nhu cầu thứ nhất mà những người bệnh tâm linh cần phải quan niệm. Cái thứ hai là người bệnh nhân tâm linh phải quan niệm mình như là một cái bình thuốc. So sánh mình với một cái bình thuốc để chi? Để chúng ta mới thấy được cái nhu cầu trị liệu là những nhu cầu không thể thiếu. Cái quan niệm mình như là một cái bình đang ngửa, nắp của bình này đã được mở ra để chi? Để tất cả những dược chất tâm linh mà các bậc thầy tâm linh rót vào trong cái bình này đó, nó có thể có khả năng để chữa được. Quan niệm đó cho phép chúng ta thấy được rằng chúng ta đang cần những dược chất, và do đó nhu cầu tầm sư học đạo, nghiên cứu tự thân, khảo cứu từ kinh điển, hay là nghe những băng giảng từ các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại dưới hình thức của băng từ hay là các phương tiện thông tin internet, có thể hỗ trợ một cách rất là tích cực, và nhờ đó chúng ta có thể có khả năng được chuyển hóa. Nói cách khác mà quan niệm có những nhu cầu chứa đựng những dược chất do những bậc thầy tâm linh rót vào, cho phép chúng ta tìm kiếm không ngừng và không bao giờ thỏa mãn với những giá trị mà chúng ta chưa đạt được hay là đang đạt được. Quan điểm kế tiếp, chúng ta phải nghĩ rằng mình là một cái bình có đáy hay là một cái ly có đáy. Bằng không đó, tất cả những dược chất tâm linh mà người thầy rót cho mình đó, nó có thể có đường vào nhưng mà nó thoát ở đường ra, và do đó nó không lưu giữ lại bất kỳ một gì thuộc về dưỡng chất tinh thần quan trọng cho sự chuyển hóa tâm thức và hành vi của chúng ta. Quan niệm về một cái bình có đáy để chứa những dưỡng chất tâm linh cho phép chúng ta nghĩ đến tình trạng đó là chúng ta đừng bao giờ để cho trạng thái tri thức Phật pháp bị rỉ trải, hay nói cách khác là đừng bao giờ biến kiến thức trở thành một trong những nhu liệu hỗ trợ cho bản ngã, mà kiến thức lúc bây giờ trở thành một trong những nhu cầu của con đường thực tập rất là lớn. Tức là hãy biến kiến thức Phật pháp trở thành máu huyết của sự sống, trở thành không khí để thở, trở thành thực phẩm để ăn, và trở thành những gì mà chúng ta có thể có mặt hàng ngày và hàng giờ. Quan niệm đó là một quan niệm rất là khác biệt. Quan điểm này cho chúng ta thấy là nếu như người thế gian đến trường lớp học hỏi, có nhân bằng, tìm một nghề nghiệp, tạo ra đồng lương phục vụ cuộc sống thông qua chén cơm manh áo hay là cơm áo gạo tiền, và như vậy hạnh phúc của họ được đẳng thức hóa với những giá trị và nhu cầu về đời sống vật chất, thì rõ ràng đã đánh mất rất nhiều cơ hội để thưởng thức được những giá trị tâm linh cao hơn. Còn giờ Phật ngược lại quan niệm rằng những kiến thức mà chúng ta có không phải để phục vụ cho nhu cầu cơm ăn áo mặc, mà nó phải có một cái nhu cầu phục vụ lớn hơn, quan trọng hơn. Cho nên là nó phải là một dược chất và nó phải được chuyển trở thành nhu cầu sự sống của chúng ta. Cho đến lúc nào chúng ta quan niệm chánh pháp là một nhu cầu cho sức khỏe cảm xúc, cho sức khỏe nhận thức, cho sức khỏe hành trì, thì đến lúc đó đó chúng ta mới thấy rằng là việc hành trì đó không cần phải có người nhắc nhở, không cần phải có những hồi chuông báo hiệu keng để chúng ta lên chùa lạy Phật, ngồi thiền, bái sám, tụng kinh, không cần phải có những thông tư, thông điệp, thông báo thì chúng ta mới đóng góp, chúng ta mới dấn thân, mà chúng ta làm bất kỳ lúc nào chúng ta có cơ hội. Nếu chúng ta không có điều kiện trực tiếp để tham gia thì chúng ta có thể dấn thân bằng cách là khuyến tấn người khác làm những việc đáng làm. Quan điểm thứ ba, chúng ta phải thấy rất là rõ cái nhu cầu chứa đựng dược chất tâm linh ở cái bình hay là cái ly. Vì đó cái bình và cái ly của cảm xúc, của nhận thức hay là của não trạng chúng ta phải được súc sạch. Tại sao chúng ta phải súc sạch? Bởi vì nếu như cái bình này chứa một vật nào đó có những cái hương vị riêng của nó, và hương vị này được ướp xong để lâu ngày rồi, nó có thể ảnh hưởng đến sự chứa đựng các vật liệu về sau này. Tương tự cũng như vậy, nếu chúng ta không súc não trạng của chúng ta, khi chúng ta nghe chánh pháp, chúng ta nghe những lời Phật dạy trong kinh, chúng ta lấy những kiến thức của thế gian, lấy những kiến thức mà chúng ta học được, và có thể những kiến thức đó đặt trên nền tảng của mê tín dị đoan, của sai lầm vân vân, để chúng ta làm thước đo của chân lý, thì dĩ nhiên không bao giờ chúng ta có thể tiếp nhận được giá trị chân lý của đạo Phật. Hay nói một cách khác là hình ảnh này trong nhà Phật dạy chúng ta một điều, phải hết sức là khách quan trong vấn đề tiếp nhận những lời dạy dược chất tâm linh từ kinh điển. Hình ảnh của một cái bình sạc cho phép chúng ta phải súc sạch hết tất cả những gì chúng ta còn, để chúng ta có thể nghe bằng thái độ khách quan nhất, không có thành kiến nhất. Lúc đó chúng ta mới tiếp nhận được. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải bỏ hết những vai trò vị trí xã hội mà mình có thể có. Có thể quý vị là một vị vua, thủ tướng, tổng thống, các quan chức lớn, những người cầm cân nảy mực của xã hội, đóng góp những vai trò rất quan trọng trong xã hội, vân vân. Tất cả những vai trò xã hội đó chúng ta phải bỏ qua một bên, và mình nghĩ rằng mình chỉ là một cây bình. Cái bình này đang có nhu cầu chứa đựng những dược chất, và những dược chất rót vào thì lúc bấy giờ nó không bị ảnh hưởng của những tạp chất có sẵn về cảm xúc, về nhận thức, thì lúc đó đó giá trị tâm linh mới có thể được tinh chuyển và chứa đựng ảnh hưởng đến cái bình não trạng đời sống của chúng ta. Đây là một hình ảnh rất là ấn tượng và rất là sâu sắc. Hay nói một cách khác là khi chúng ta muốn có tiến bộ thật sự, chúng ta phải mở lòng mình ra. Mà nếu chúng ta có thể vay mượn lời nói của Khổng Tử trong Nho giáo, đó là bác sĩ hạ vấn, đó là không bao giờ cảm thấy tủi hổ khi phải hỏi những người dưới mình, thấp hơn mình, đi sau mình. Nếu như kiến thức của sự cung ứng đó có thể giúp cho mình thành tựu được một giá trị trong cuộc sống, thì chúng ta nên mở rộng lòng mình ra để đón nhận. Điều này nếu so sánh với hình ảnh là hãy biến não trạng của mình trở thành một cái bình thật là sạch, thì rõ ràng ý nghĩa và giá trị của nó tuyệt vời hơn nhiều. Chúng ta phải bỏ qua hết tất cả những vai trò vị trí chúng ta có, tất cả những chiếc áo khoác về vị trí xã hội phải được đặt xuống đất, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tiếp nhận được. Đó là lý do tại sao khi mà những người lớn tuổi đi tu, họ có thể có những vai trò rất là lớn trước đây, thì họ phải xem rằng họ là tăng binh về tâm linh, chứ họ không thể là ý lại rằng là trước đây tôi đã từng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, trước đây tôi đã từng ra lệnh, trước đây tôi đã từng điều khiển, trước đây tôi đã từng đóng những vai trò quan trọng, bây giờ tôi không nghe ai. Thì lúc bây giờ cái bình não trạng chúng ta chưa được xuất sạch, thì cái con đường tiến bộ trong đời sống tâm linh nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều. Khi chúng ta quan niệm rằng mình là một bệnh nhân có nhu cầu để chuyển hóa những cơn bệnh về tâm lý và nhận thức, và sánh ví mình như là một cái bệnh, thì lúc bây giờ kinh điển nhà Phật dạy chúng ta có một thái độ quy ngưỡng người thầy, toàn tị học và tha thiết hành trì. Đây là ba thái độ rất là quan trọng để tạo ra sự tiến bộ. Chúng ta phải quy ngưỡng người thầy theo một thái độ rất là khách quan, không dưới thái độ sùng tín chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân tạo ra mê tín dị đoan, chủ nghĩa cá nhân tạo ra thái độ chấp nhận một cách mù quáng, chủ nghĩa tâm nhân tạo ra tiền đề của lý tưởng, và do đó nó có thể mở ra một cái cơ hội là sụp đổ thành tượng. Cho nên nhà Phật không bao giờ tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà ngài vẫn nói là chúng ta phải có một thái độ quy ngưỡng với người thầy. Để chi? Để những dược chất tâm linh người thầy trình bày một cách khách quan, đúng đắn với tuệ giác và phương pháp luận, chúng ta mới có thể biến nó trở thành dược chất vô sự sống được. Như vậy là quy ngưỡng không có nghĩa là thần tượng một cách cực đoan và mù quáng. Chúng ta vẫn phải nghe bằng một thái độ văn, tư và tu, có nghĩa là nghe trong tư duy, nghe trong phán đoán, nghe trong ứng dụng, và nghe thông qua giá trị của hành trì. Thì lúc đó những gì mà chúng ta thấy rằng là có giá trị chúng ta phải làm, chứ đó chúng ta không còn nghĩ rằng là người thầy đó lớn hay là nhỏ, giá trị đóng góp đó nhiều hay ít, mà thấy ứng dụng hành trì có là phải làm mà thôi. Cho nên trong nhà Phật thường đưa ra những hình ảnh rất là lạ đời, chẳng hạn như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa ra hình ảnh cha trẻ con già, tức là kiến thức nó không giới hạn vào tính thời gian của con người, không giới hạn vào vai trò vị trí mà người đó có, không giới hạn vào những như gì liên hệ trực tiếp hay liên hệ đến tiếp với hai điều này. Khi chúng ta nhìn một cách khách quan như vậy thì chúng ta mới dễ dàng tiếp nhận được người thầy. Được ứng xử và tôn kính bằng tất cả tấm lòng của những người học trò tâm linh, thì ngược lại trong đạo lý làm thầy của nhà Phật, các vị thầy tâm linh cần phải thể hiện năm tư cách căn bản. Tư cách thứ nhất, phải hoàn thiện năm tâm linh, hay là tuổi đạo cần thiết. Trong thời của Đức Phật đó, thì một vị được gọi là một vị thầy hướng dẫn đời sống tâm linh cho quần chúng Phật tử và tiếp nhận những người xuất gia, thì ít nhất họ phải có 10 năm tâm linh hay 10 năm hà lạc, cộng thêm 20 năm tiêu chuẩn tối thiểu về tuổi đời. Có nghĩa là vị thầy tâm linh đó tối thiểu phải là 30 tuổi. Đặt quy chế đó trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chúng ta thấy rằng là con người Ấn Độ trưởng thành rất là sớm. Người nữ 13 tuổi được quyền có chồng và có con. Người nam 14 tuổi được quyền tảo hôn, lập gia thất. Cho nên thông qua cái phong tục tập quán này, chúng ta có thể nhận định đánh giá cái đây mấy ngàn năm lịch sử về trước. Người Ấn Độ trưởng thành rất là sớm, 14 tuổi được xem là thành niên. Như vậy là khi Đức Phật quy định một vị xuất gia được gọi là đủ tư cách để làm thầy, hay là bắt đầu con đường để học làm thầy, 20 tuổi tôi nghĩ là hơn cái tuổi của người phàm kẻ tục bình thường đến 6 năm, tức là mức độ già dặn nó phải hơn. Sau khi vào trong con đường tâm linh của nhà Phật, dưới sự hướng dẫn tâm linh của những bậc đi trước, kinh nghiệm v.v., thì lúc bây giờ 10 năm rèn luyện đó đã làm cho một thanh niên 20 tuổi trở thành thật sự. Kiến thức, tri thức, đạo đức của đó khác với những người bình thường, trên tinh thần của chủ nghĩa vô ngã và dị ta, dấn thân với tất cả tâm lực. Thì lúc đó người thầy tâm linh này mới có thể tạo ra một truyền thống mẫu mực về thân gia. Có nghĩa là đời sống của họ là một bài pháp, đời sống của họ là con đường giáo dục, đời sống của họ là tất cả những giá trị của sự hành trì. Nhà Phật nhấn mạnh đến mẫu mực và giá trị của nó trong đời sống và truyền thống giáo dục đối với các thế hệ học trò. Nói một cách khác là quan niệm của nhà Phật cho rằng sự mẫu mực có giá trị gấp trăm lần so với những lời huấn hổ mà không có giá trị thực hiện. Hay nói một cách khác là muốn đưa những kiến thức vào trong đời sống thì tất cả các bậc thầy cần phải biến mình là một mô phạm, mà không á, nó có giá trị ứng dụng nhiều lắm đâu. Mà muốn làm như vậy thì ít nhất chúng ta phải có 10 năm kinh nghiệm tu tập, chúng ta mới được quyền nhận đệ tử xuất gia làm sa di, và được quyền nhận đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia với cách là quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Tiêu chí thứ hai, người thầy tâm linh đó phải lão thông về nội điển, với một khái niệm và thuật từ rất quen thuộc trong nhà Phật, đó là lão thông về pháp và luật. Pháp là chân lý, là đạo đức, là con đường tỉnh thức và tình thương, là những pháp môn hành trì được Đức Phật trình bày suốt 49 năm hoằng pháp đầy dẫy ở trong các bài kinh. Và luật là hệ thống đạo đức, các khuôn phép đạo đức hỗ trợ và tăng giá trị hành trì của hành giả. Và bậc thầy tâm linh trong nhà Phật phải hội đủ hai phương diện: thứ nhất là tri thức về Phật pháp, hay là tri thức về pháp môn hành trì; thứ hai là điển mẫu mô phạm về đời sống đạo đức. Nếu như chỉ có kiến thức thông thường không, như đó có thể trở thành một người truyền thông tin, hay là một cái máy lọc về hành trì, nhưng bản chất của người đó là không có hành trì. Họ có thể giống như là một cái muỗng nằm ở trong một nồi canh, và dĩ nhiên muỗng là muỗng, canh là canh, hương vị của canh không bao giờ làm thẩm thấu được cái muỗng. Và do đó người thầy tri thức thông thường về Phật học sẽ không thể nào mang lại những giá trị lợi lạc cho bản thân mình, huống hồ làm thế nào có thể truyền thừa giá trị tâm linh đó cho những người khác, và đặc biệt là thế hệ học trò. Cho nên tiêu chí này rất là quan trọng, phải lão thông về tri thức Phật học, phải hiểu rất là rõ về kinh điển, về giáo pháp, về pháp môn, về con đường chuyển hóa, về cách thức ứng dụng đạo Phật thông qua các ngành học hiện đại để giới thiệu đạo Phật một cách có phương pháp hơn, có nghệ thuật hơn, bằng những ngôn ngữ mới, bằng những hình ảnh mới, để gì? Để cho con người thời đại có thể hiểu một cách dễ dàng những thông điệp rất là sâu sắc mà Đức Phật đã truyền cho chúng ta cách đây mấy mươi thế kỷ về trước. Nhu cầu đó rất là lớn, và đời sống đạo đức chính là kim chữ nan hàng đầu. Tiêu chí thứ ba là bậc thầy tâm linh phải có khả năng cung ứng những nhu cầu đời sống tâm linh cho người học trò. Cung ứng đó căn bản nhất là tạo ra một môi trường thực nghiệm tâm linh. Không phải mình nhận một người đồ đệ để trở thành thị giả cho mình, phục vụ hầu hạ cho mình. Nếu như vậy thì rõ ràng mình đã tôi tớ hóa những người học trò. Trong cái đó là học thức của nhà Phật là tạo tiềm năng thành công ở người học trò như là chính bản thân mình. Mà lớn nhất là tiềm năng đó là trở thành Phật trong tương lai, hay nhỏ hơn nữa, gần gũi nghĩa là trở thành mình trong tương lai. Do đó là người thầy tâm linh phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học trò của mình học con đường chuyển hóa tâm linh đến nơi đến chốn, để khi đưa vào ứng dụng thực tế đó, họ có thể giải quyết được những bế tắc ở trong con đường hành trì. Vì đó nhu cầu quan sát, chăm sóc, tạo điều kiện không thể nào thiếu. Sự cung ứng các nhu cầu để cho người học trò mình trở thành các hành giả còn liên hệ đến môi trường, hoàn cảnh. Phải đặt người học trò trong một hoàn cảnh thích hợp thì các hạt giống và tiềm năng tâm linh này mới được nảy nở và trở thành một cái cây cổ thụ tâm linh trong tương lai. Đặt một mầm sống rất là lớn về tự giác ở trên một mảnh đất không có sức sống thì tiềm năng tâm linh này sẽ không thể phát huy được, hay nói cách khác và đúng đắn hơn là nó sẽ chết. Cho nên người thầy phải có khả năng cung ứng những giá trị đó, những phương tiện đó, các hoàn cảnh thuận lợi như vậy để giúp cho người học trò của mình được trưởng thành. Tiêu chí cuối cùng đó là mỗi một năm các vị thầy tâm linh không được quyền nhận hai đệ tử xuất gia. Chúng ta thấy là đến thế kỷ thứ 19-20 thế giới này mới khủng hoảng nặng nhân mãn về sự sanh sôi nảy nở quá nhiều của con người, nhiều đến độ là các bậc cha mẹ, các hệ thống an sinh xã hội, các nhà giáo dục, các nhà đạo đức không đủ thời gian, tâm huyết, phương tiện để giáo dục và nuôi nấng các thế hệ này thành người thật sự. Cho nên phải giảm chế bớt để gì? Để nhu cầu đầu tư và đào tạo mới có được phẩm chất tuyệt đối của nó. Một gia đình có hai con mới có thể chu toàn được việc giáo dục và trưởng thành của con cái. Một gia đình hai con là một gia đình điển mộng. Đến cuối thế kỷ 20 chúng ta mới được khuyến tấn về chuyện đó. Trong khi đó 26 thế kỷ về trước á, Đức Phật đã dạy là các bậc thầy tâm linh á, mỗi một năm tối đa chỉ nhận được một người học trò. Để gì? Mình mới có đủ thời gian, công sức, tâm huyết đầu tư cho người học trò mà được trưởng thành. Ít nhất là nó vẫn có thể đủ khả năng để tự đi, tự tu tập, tự hành trì, tự chuyển hóa và thành công. Giống như là các loại gà, vịt cần phải có sự hỗ trợ bằng nhiệt lượng thông qua những cái ấp của con gà mẹ suốt mấy mươi ngày để chúng có thể đủ năng lực dùng cái mỏ của nó chọc thủng được cái vỏ bao bọc bên ngoài và nó phải tự chui ra, chứ con gà mẹ không hỗ trợ nhiều. Trong nhà Phật, Đức Phật đã từng sử dụng hình ảnh này. Ngài nói rằng Như Lai Thế Tôn là con gà con đầu tiên đã chụp thủng được cái vỏ vô minh của bao nhiêu kiếp sanh tử, của lòng tham, lòng sân, lòng si, của những trạng thái tâm lý âm tính, của những cái nhu cầu trục lợi vị kỷ, của những tất cả những giá trị đi ngược lại với an vui, hạnh phúc, tỉnh tại lâu dài. Tất cả những cái đó là lớp màng vô minh của vỏ trứng gà rất là lâu. Như là Thế Tôn đã thành công bằng cách là chọc thủng được đó. Và con gà mẹ tức là mẹ của các đứa Như Lai, không phải là một người mẹ lịch sử, mà là tuệ gia, mà là phương pháp hành trì, mà là con đường chuyển hóa, chính là mẹ khai sinh ra chư Phật, là mẹ khai sinh ra những bậc thành đấng giác ngộ trong cuộc đời này. Cho nên là các bậc thầy cần phải đầu tư một cách thích đáng về phương diện thời gian cho những người học trò của mình. Chính vì thế mà giáo dục tiên tiến trên thế giới này không bao giờ đặt nặng về vấn đề số lượng. Mỗi một lớp học trung bình đó khoảng chừng 30 người, có nhiều lớp học tiêu chuẩn hơn khoảng 16 người là cùng. Để gì? Người thầy mới có thể thấy được dòng chảy tâm thức của người học trò, kiến thức của nó, giới hạn của nó, phương pháp học của nó và những bế tắc mà nó có thể vấp phải va chạm trong đời sống rất phức tạp và đa dạng hiện tại, với những sức ép rất là căng thẳng của đời sống kinh tế. Và khi mà nhìn thấy được não trạng của chúng thì người thầy bắt đầu thiết lập được tần số tâm đức tha tâm thông với người học trò. Những gì người học trò đang bị bế tắc, người thầy có thể cảm thông và khai thông được những bế tắc đó. Rồi bây giờ giá trị của sự giáo dục mới có thể biến những người đó trở thành nhân tài, trở thành thiên tài, trở thành những con người hành trì. Do đó lớp học đó, nếu phát triển quá nhiều về số lượng thì bỗng dưng chất lượng sẽ bị giảm đi. Đây là một cái quy luật phát triển mâu thuẫn nội tại ở trong mọi sự vật và hiện tượng. Trước đây chúng ta đã từng nghe Như Lai Thế Tôn nói trong kinh: con người là quý trọng nhất ở trong tất cả là động vật vì đi hai chân. Cái quy trình tiến hóa từ những loài bò sát cho đến các loại động vật, rồi bằng hai chân, rồi có tiếng nói, có thể dùng tiếng nói và những thông điệp ngôn ngữ của tay chân để diễn đạt truyền bá kiến thức cho những thế hệ đi sau thông qua nghệ thuật giáo dục. Con người đã vươn lên trên tất cả các loài động vật. Và Đức Phật cũng đã từng nói vai trò vị trí của loài người quan trọng hơn tất cả mọi hình thái hiện hữu ở trên cuộc đời này. Bởi vì chỉ với tư cách làm con người thì con người mới có thể trở thành Phật, trở thành những bậc tuệ giác, trở thành những nhà đạo đức, mà không bất kỳ một loài động vật nào hay là một loại hình sự sống nào có thể làm được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nhà Phật phủ định tính cách là mối liên hệ giữa phẩm và chất với nhau. Ở đây Đức Phật đã nhấn mạnh đến nếu như chúng ta nhận quá nhiều thì dĩ nhiên là chúng ta không có thể giờ đầu tư một cách thích ứng. Vì đó kết quả của tiến trình đào tạo giáo dục tâm linh sẽ bị tổn thất đi. Vì đó chúng ta áp dụng công thức đó ở trong gia đình của mình. Những đấng cha mẹ cần phải nuôi dưỡng con cái, có thời giờ để dành cho con cái sau những giờ giấc làm việc căng thẳng ở công xưởng hay là ở cơ quan và xí nghiệp với những đối tác rất là lớn, thì chúng ta không thể nào bỏ qua về sự quan tâm và giáo dục cho con cháu của mình. Mà nếu như chúng ta không quan tâm về chuyện đó thì sự đổ vỡ trong các mô hình gia đình của đời sống hiện tại này là một điều không thể nào tránh khỏi. Cho nên có nhiều điều ta rất là ngạc nhiên, tại sao trong môi trường mới, phương tiện mới, công nghệ mới, khoa học kỹ thuật mới ấy, thế mà hạnh phúc gia đình bây giờ là bị đổ vỡ nhiều, gấp nhiều lần so với những năm tháng của nhiều thế kỷ trước, khi mà con người chưa có đủ những phương tiện hiện tại. Và bởi vì chúng ta đầu tư có thời gian cho gia đình, cho con cháu, cho những người bạn tình, những người bạn đời của chúng ta. Trong học thuyết, mỗi năm các vị thầy tâm linh chỉ được nhận một người học trò. Chúng ta có thể hiểu là chúng ta phải đầu tư phẩm chất trong quá trình đào dục, đào tạo và giáo dục. Chỉ khi nào chúng ta làm được những nhu cầu đó đó, thì chúng ta mới tạo ra những phép màu ở trong cuộc đời này. Đức Phật đã đưa ra có ba loại hình phép màu: phép màu biến hóa, phép màu của thần túc, chẳng hạn như là có thể độn thổ, bay trên mặt trời mặt trăng, đi thật là xa, làm những việc rất là phi phường, giống như là các nhà ảo thuật gia. Thì rõ ràng cái đó có thể làm cho người ta quy ngủ mình lớn lắm, nhưng mà giá trị về đời sống đạo đức và tự giác, cũng như là dẫn đến những tiến trình đời sống hạnh phúc đó, chưa chắc được đảm bảo. Và để làm được điều đó chúng ta không cần phải tu. Chẳng hạn như là chỉ cần có tiền, giống như là Elvis Presley và nhiều đại gia tài phiệt khác trên thế giới này có những máy bay riêng, họ có thể bay đây đó, như vậy là họ có được cái thằng tức thông. Hoặc là chúng ta có tiền mua các loại tàu ngầm, hay là lâu lâu bỏ ra 100.000 đi ra Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm thôi, chúng ta đã có được một cái thằng tức thông đi dưới nước. Hay là trong tương lai á, chúng ta có thể có tiền thuê người làm những cái địa đạo phủ chi tương tự, là chúng ta đang có được thần túc thông của sự đổ ngộ. Nói chung là các phương tiện đó ngày càng được giới hạn lại thông qua cái phát triển của khoa học hiện đại. Vì vậy đó chúng ta có thể đạt được những tình trạng đó mà không hề cần phải tốn công tu tập đạo lý gì cả. Cho nên chính vì thế mà Đức Phật không bao giờ đánh giá cao về thần túc thông hay là sự mâu nhiệm, hay là phép màu của những khả năng phi thường. Cái phép màu thứ hai là tha tâm thông. Cho chúng ta biết được não trạng của người khác theo cách thức ứng dụng trong chiến lược ngoại giao và chính trị, nhất là quân sự đó, biết người biết tha, trăm sự trăm thắng. Thì Đức Phật nói là thắng người khác ở ngoài chiến trường, thắng người khác trong các vấn đề cạnh tranh đó chưa phải là cái nhu cầu quan trọng, mà thắng bản thân mình, thắng dục vọng của mình, thắng phiền não của mình, thắng nỗi khổ niềm đau của mình, làm cho con người mình trở thành đại thắng giả, trở thành một cái bậc vĩ đại nhất trong cuộc đời này, đại anh hùng. Cho thắng đó mới là quan trọng. Con đường của sự chiến thắng đó được khởi đi bằng giáo dục, bằng hoằng pháp, bằng lời nói, bằng đời sống mẫu mực, bằng những gì mà chúng ta nói và làm được. Và chính vì thế Đức Phật đã tạo ra một khái niệm mới, đó là giáo dục thần thông hay là giáo hóa thần thông. Nói một cách khác, hiểu theo ngôn ngữ hiện đại, bản chất của sự giáo dục là một phép màu, bản chất của sự chuyển hóa là một phép màu, bản chất của sự thay đổi con người phàm phu trở thành thánh nhân là một phép màu, bản chất cải tạo đời sống đạo đức của con người là một phép màu, bản chất tình trạng vượt lên trên những giới hạn của người phàm kẻ tục là một phép màu. Và tất cả cái đó chúng ta có thể làm được thông qua con đường của sự hành trì. Cho nên thông qua con đường và phương quan niệm như là phương pháp giáo dục, Đức Phật đã tạo ra những phép màu mà tất cả chúng ta có thể làm thành công, không cần phải tốn tiền, không cần phải nỗ lực nhiều, chỉ cần chúng ta có phương pháp thực hiện. Như vậy là nói tóm lại, cái quan niệm và mối quan hệ giữa tình thầy trò trong đạo rất là khác với tình thầy trò của thế gian. Thầy trò của thế gian có thể dẫn đến tình trạng bạc bẽo, mà gần đây báo chí đã cho chúng ta thấy là thế hệ học rồi bây giờ không còn tôn trọng thầy cô giáo nữa, đến độ báo động, và người ta phải tìm cách là phục hồi lại truyền thống tốt đẹp đó bằng cách đó, ghi các tiêu chí và phương châm đạo đức ở các dãy nhà học đường của các trường học. Đó là tiên học lễ, hậu học văn. Đầu tiên phải học là đạo đức, truyền thống tôn kính các bậc thầy, sau đó mà học chữ nghĩa, văn chương, kiến thức, khoa học, ứng dụng. Rồi nếu như nền tảng đạo đức này bị hỏng đi thì tất cả những kiến thức và khoa học đó có thể trở thành đại họa cho cuộc đời. Do đó truyền thống đó đã được hồi phục lại là một điều rất là đáng khích lệ. Và nhà Phật đã dạy chúng ta rất là lâu xa về trước, những vị thầy có những vai trò chuyển hóa, và những người học trò có thể tiếp nối sự kiện đó bằng cách là phát huy nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ là người kế thừa hưởng rồi thôi. Cho nên đạo đức của nhà Phật á, không tạo ra những bản sao chép, không tạo ra những bản photocopy, không tạo ra những ấn bản nhân bản vô tính, mà tạo ra sự cải cách, tạo ra sự đổi mới, tạo ra sự thành công ở mức độ lớn hơn, nhiều hơn, ngày càng vĩ đại, ngày càng lớn. Với truyền thống và tinh thần này thì chúng ta tin chắc 100% rằng những con người giáo dục, những nhà giáo dục, các sinh viên, các học sinh sẽ ngày càng thăng tiến, ngày càng phát triển những tiềm năng mà mình có thể có. Hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam, một truyền thống rất đẹp ở trong đạo lý tình người của như đất nước Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ một vài quan niệm của Đức Phật về góc độ giáo dục, cũng như là mối quan hệ tâm linh và thầy trò ở trong đạo, để thông qua đó chúng ta tối thiểu có được những giá trị tham khảo và có thể rút tỉa cho mình những bài học, những giá trị hành trì có thể mang lại lợi ích cho bản thân mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Chúng ta tạm dừng lại tại đây và sẽ gặp nhau vào tháng sau.